Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, thưa chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là hôm nay tôi nghĩ là chúng ta nên bàn về vấn đề trí nhớ. Vì trí nhớ là cái điều mà quan hệ cần thiết cho mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày, từ một em học sinh cho đến một người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, thì theo y khoa thì trí nhớ là gì ạ?
Vâng, trí nhớ ta dùng đến hàng ngày, nhưng mà không có, nhưng mà y khoa thì định nghĩa như thế này. Đây là định nghĩa có tính chất khoa học, để nói rằng trí nhớ là cái khả năng ghi nhận, lưu trữ, tức là giữ lại và lại gợi lại những cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được hàng ngày. Chúng ta tiếp nhận các thông tin được là do các giác quan, ví dụ như là mắt, tai, nghe được, mắt nhìn thấy, vân vân. Thế trí nhớ thì tôi có thể so sánh để cho nó dễ hiểu. Tôi so sánh trí nhớ giống như là một người thư ký ở trong văn phòng. Cái cô thư ký đó nhận các cái hồ sơ được gửi đến, đánh số các cái hồ sơ đó cho có thứ tự để có thể tìm lại được. Và tự nhiên là khi cô làm công việc đó rồi thì cô ấy cất đi và giữ lại để có thể dùng lại về sau này. Thế tôi áp dụng vào con người thì ta đều có thể biết. Tôi đã lấy một cái thí dụ rất là đơn giản mà nó cũng dễ và nó rõ ràng, là cái đầu óc một bé sơ sinh mới sinh ra thì không biết gì cả. Cháu bé nằm yên ở nhắm mắt ngủ, nhưng mà thành ra đầu óc của cháu giống như là một cái tờ giấy trắng trống trơn, không có gì cả. Nhưng dần dần thì cháu bé mở mắt ra và nhìn thấy hình dáng của bố mẹ, và thấy rằng cái khuôn mặt đó, những bộ mặt đó giúp cho mình được no, giúp cho mình được ấm, thì cháu bé nhận ra rằng đó là cái người bảo vệ mình, giúp cho mình. Và từ đó thấy rằng đó là người thân yêu của mình và tin tưởng. Đồng thời thì cháu bé dần dần lớn lên, phát triển và cũng tiếp nhận được các cái cảm giác từ các cái giác quan khác. Thì các cảm giác này được truyền về óc và được ghi chép lại, như là cháu bé nghe thấy tiếng nói, thì rồi dần dần hiểu cái ý nghĩa của tiếng nói và dần dần tập nói. Thì với thời gian thì cháu bé lớn lên biết được nhiều hơn, và nhờ biết được vì nhờ tích trữ được nhiều những cái thông tin đó hơn. Như vậy là cái trí nhớ là cái yếu tố đầu tiên để mà ta cần phải có để biết về mình và những cái sự vật chung quanh mình. Và từ đó thì cái con người đó biết nghĩ, có thể học được, có thể lý luận được, có nhận ra được cái gì là phải, cái gì là trái, và có thể xây dựng được, nghĩa là từ cái kiến thức có thể sáng tạo được, tức là thí dụ như là làm ra máy móc và có những ý kiến về những cái vấn đề khác trong đời sống. Như vậy thì ta thấy rằng là trí nhớ là cái nền tảng, là cái bắt đầu phải có, là cái bước đầu phải có của mọi hoạt động sau này của trí tuệ. Thì có trí nhớ ta mới biết rằng, ta mới biết và mới suy nghĩ được. Và nếu không có trí nhớ, mất trí nhớ, ở ta quên và không làm việc được nữa.
Thưa bác sĩ, như vậy thì mình có thể so sánh cái trí nhớ, cái óc của chúng ta như là cái máy điện toán, cái máy computer khi mua về mà chưa có những cái thông tin đưa vào, chưa có những cái lập trình đưa vào thì không sử dụng được, mà mình phải cài đặt các chương trình vào thì mới sử dụng được, đúng như vậy không ạ?
Đúng như vậy. Thực ra thì có lẽ là cái người làm nghĩ đến, cái tôi nghĩ là ở một số những cái phát minh khoa học cũng bắt đầu từ cái học về con người, nhất là cụ thể là trong cái việc dùng những cái máy điện toán ngày nay. Tuy nhiên là máy điện toán thì làm những cái gì mà ta bảo nó làm, nó không có biết suy nghĩ, nó làm như máy. Nhưng mà con người thì khác ở chỗ là chúng ta có trí nhớ, có những cái dữ liệu đó, nhưng mà chúng ta biết dùng những cái đó, thì đó là cái chức năng khác nữa của thần hệ thần kinh. Thì những cái gì mà ta tiếp nhận từ các giác quan thì nó tạo thành cái vốn của sự hiểu biết mà chúng ta thường gọi hàng ngày là kiến thức. Và ta tăng cái vốn kiến thức bằng cách học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Em bé tò mò, chúng ta nhớ lại thì hồi nhỏ chúng ta cũng có thể làm những cái việc mà có thể cho là dại dột, như chúng ta khám phá chung quanh, nên cái gì cũng muốn biết, muốn thử thì ví dụ một em bé tò mò thì sờ vào cái nồi nước sôi thì em thấy đau, thấy khó chịu và rụt tay lại ngay, đó là cái phản xạ. Thì tức là em bị phỏng vì nóng. Từ đó thì em sợ và không ra bao giờ dám sờ vào một cái nồi nước sôi nữa. Thành ra là cái trí nhớ như cái thí nghiệm, cái thí dụ vừa rồi cũng như cái chúng ta nói bắt đầu về một em bé nhìn thấy bố mẹ rồi thì từ cái đó, từ cái việc sờ vào cái nồi nước nóng thấy là bị phỏng thì em sợ và sẽ rút ra cái kinh nghiệm là từ đây không có sờ vào cái gì nóng như vậy nữa. Thành ra là chúng ta trí nhớ không đơn thuần chỉ là việc lưu trữ cái tín hiệu giống như là cô thư ký bỏ cái hồ sơ vào trong cái ngăn rồi thế là đóng cửa ra về, mà cái trí nhớ nó còn có những cái bộ phận lưu trữ trí nhớ hay là ghi nhận trí nhớ, nó cũng có cái liên hệ cái kết nối với những cái bộ phận khác ở trong óc. Do đó thì trí nhớ nó có một cái không đơn thuần một cách máy móc và đơn giản, nó có liên hệ với những cái bộ phận khác, nó tạo ra tình cảm, nó cho thấy sự nhận biết nhờ cái bộ phận liên hệ đến trí nhớ, trao đổi cái thông tin phát những cái tín hiệu đó đến những bộ phận khác của cơ thể, nên nó là một cái cơ chế có tính chất hoạt động, và nhờ thế mà ta có trí thông minh và như thế mà chúng ta sống và làm việc được.
Vâng, như vậy thì tất nhiên là trí nhớ của con người nó phức tạp hơn nhiều những cái mà mình có thể đưa ra để làm cái ví dụ so sánh, phải không thưa bác sĩ?
Rồi, đúng như vậy. Chúng ta cũng tự hào là con người là cái động vật mà phát triển nhất trong các loài động vật. Thế quả thực thì trí nhớ cũng rất là phức tạp, nó không chỉ đơn thuần là cái trí nhớ thuộc về từng giác quan như chúng ta vừa kể. Thì trí nhớ của từng giác quan như sờ vào một cái nồi nước nóng thì biết là nóng, thì đó là một cái chi tiết, một cái mẩu thông tin, nhưng mà nó liên hệ đến nhiều mặt khác của cái thế giới chung quanh ta, và cũng có thế giới có cái trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Đó là điều hơi đơn giản, nhưng mà để nói bắt đầu thì chúng ta có thể nói rằng có trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn đó gọi là trí nhớ làm việc, nó chỉ tồn tại chừng 10 giây cho đến dưới 1 phút, sau đó thì nó mất đi, nhưng mà nó cần thiết cho đời sống hàng ngày và chúng ta cũng chỉ cần có thế. Lấy một thí dụ như là chúng ta cần điện thoại đến một cái cơ sở nào đó, chúng ta hỏi cái số điện thoại, chúng ta nhớ lấy được cái số đó và quay số điện thoại chừng 10 số gì đó, nhiều nhất là 10 số. Thì quay xong thì chúng ta quên luôn cái số đó. Thì đó gọi là trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ làm việc. Chúng ta chỉ cần để làm cái động tác quay số điện thoại mà thôi. Quay xong thì không cần nó nữa, chúng ta quên luôn. Bởi vì chúng ta cũng không có chú ý nó nên không nhớ đến nó. Còn trí nhớ dài hạn nó tồn tại lâu hơn, có khi tồn tại suốt đời. Như là ta nhớ về ngày tháng sinh đẻ của mình, tất nhiên chúng ta không thể quên điều đó được, cũng như không quên tên mình, cũng như không chúng ta biết bố mẹ là ai, bố mẹ sống như thế nào, có những cái hoạt động, những kỷ niệm gì về bố mẹ là chúng ta nhớ, và chắc là nhiều khi phần lớn và chúng ta nhận nhớ cái đó suốt đời. Mà khác là chúng ta có thể nhớ về ý nghĩa của một chữ, ví dụ chúng ta học tiếng Anh hoặc ngoại ngữ, chúng ta nhớ cái nghĩa của chữ đó, đó là một loại trí nhớ. Chúng ta có thể nhớ một cái bối cảnh, một cái khung cảnh, một cái câu chuyện, một mẩu chuyện, một cái biến cố xảy ra, thì đó là một cái loại trí nhớ khác. Ví dụ như chúng ta nghĩ về cái ngày lễ tốt nghiệp, chúng ta ra trường, học xong đại học ra trường vân vân, chúng ta nhớ về cái ngày lễ cưới chẳng hạn, chúng ta có thể nhớ về một tình huống như là nhớ một mẩu chuyện, chúng ta có thể nhớ về một cái khung cảnh như là nhớ cái con đường mà chúng ta đi hàng ngày, từ mỗi ngày đi từ nhà đến chỗ làm, chúng ta nhớ cái phong cảnh đó. Và nếu mỗi khi thấy do nhờ cái trí nhớ đó mà chúng ta không đi lạc đường, tức là chúng ta không có phải chú ý dò bản đồ hay là nhìn tên đường, đó là những loại trí nhớ khác nhau, nó giúp cho chúng ta sống và làm việc. Thì có như chúng ta biết là có nhiều loại trí nhớ khác nhau, chúng ta muốn kể dạy những cái thí dụ trong đời sống hàng ngày để cho nó làm được cái điều này cho nó dễ hiểu. Thành ra ngoài những cái trí nhớ ghi nhận, nhớ nhớ những điểm, nhớ tên người, nhớ một mẩu chuyện, một tình huống, chúng ta có cái trí nhớ giúp cho chúng ta sử dụng máy móc được để làm, đó là cái trí nhớ phức tạp hơn. Nhưng mà để làm cho nó đơn giản, dễ hiểu, chúng tôi lấy cái thí dụ của một người tập xe đạp mà chúng ta ở Việt Nam, nhất là ở Việt Nam, chúng ta đều đã trải qua khi chúng ta còn bé mà bắt đầu tập xe đạp. Thì nó đơn giản, nhưng mà người tập xe đạp phải biết vận dụng các cái bắp thịt của mình, các giác quan của mình, thí dụ như là mắt, sử dụng để giữ được thăng bằng. Muốn giữ thăng bằng cũng là phải giữ một, phải vận dụng một số bắp thịt phối hợp với nhau để chúng ta có thể giữ được thăng bằng khi ngồi trên xe. Rồi phải biết sử dụng cái tay thế nào, đạp chân thế nào, mắt nhìn về phía trước để giữ được thăng bằng và làm cho cái xe, đạp cho cái xe nó tiến tới mà chúng ta không bị ngã. Ở những việc làm đó là do có chủ động, do chúng ta tập luyện nhiều lần, ở những cái động tác được ghi nhận lại, do vì cứ tập đi tập lại nên nó được ghi nhận và nhớ lại. Do đó nhờ sự tuyệt tập luyện, chúng ta quen đi và có thể ngồi xe đạp, lên xe và đạp và không bị ngã nữa. Cả những điều đó là nhờ có trí nhớ ghi lại những cái động tác phải làm để giữ được thăng bằng và làm cho cái xe tiến tới được. Đó là một loại trí nhớ nó cần thiết cho những người làm việc. Vì như vậy thì họ có thể sử dụng các máy móc phức tạp mà một cách dễ dàng và không cần phải chú ý nhiều như là người không biết. Đó là một loại trí nhớ được cần thiết trong những cái hoạt động hàng ngày.
Thưa bác sĩ, có một em học sinh ở Việt Nam hỏi làm sao để tăng cường trí nhớ.
Vâng, đó là điều quan tâm của tất cả chúng ta, đều đã trải qua cái thời kỳ đó. Chúng ta học rồi thi vân vân đều lo là làm sao thuộc bài. Nhưng mà muốn được muốn giúp trí nhớ, chẳng có cái thuốc nào mà thực sự giúp. Đó, chúng ta cần là phải có đầu óc tỉnh táo, nghĩa là phải ngủ đầy đủ, cần chú ý đến vấn đề, cần tập trung, không có chia trí phân tán cái tư tưởng của mình ra. Cần hiểu, chúng ta làm sao hiểu vấn đề thì dễ nhớ hơn là học thuộc lòng như máy. Cần đặt vấn đề vào trong một cái hệ thống, cho vào trong một cái tình huống chung, liên hệ với những cái vấn đề khác thì cũng dễ nhớ hơn. Cần vận động các giác quan để tăng cường sự chú ý. Ví dụ như là cụ thể như tôi học thì tôi vừa viết, vừa đọc, vừa viết ra, vừa tô màu lên cái hàng chữ mà mình thấy quan trọng, và vừa có khi nói lên, đọc lên, thì cái kết hợp các giác quan cũng giúp cho mình nhớ hơn. Mà khác là ôn đi ôn lại, những cái lần ôn lại là giúp cho có hiệu quả hơn cả và giúp cho chúng ta nhớ được vấn đề. Nếu học chung với nhau, bàn cãi thảo luận về vấn đề thì cũng giúp cho chúng ta dễ nhớ hơn. Những yếu tố khác giúp cho trí nhớ là sự liên tưởng, kết nối những cái vấn đề tương tự với nhau. Người bình dân Việt Nam thì nói rằng thấy lược lại nhớ đến gương, thấy khăn nhớ áo, đi đường nhớ nhau. Có nghĩa là những việc nó tương tự với nhau, liên hệ với nhau thì nó khiến cho ta nhớ từ một cái vấn đề này sang vấn đề khác. Một những cái gì mà có tác động lớn về tình cảm thì cũng giúp cho ta nhớ dễ nhớ hơn. Ví dụ như là nhà thơ Xuân Diệu viết cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên, thì cái tình cảm mạnh mẽ giúp cho người ta nhớ. Người Mỹ hay là nhiều người khác nữa có thể không thể quên được một cái sự kiện kinh hoàng của cái ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa nhà lớn, hai tòa nhà cao tầng ở New York, làm cho có khoảng 3.000 người chết trong một lúc. Vậy những yếu tố đó giúp cho củng cố trí nhớ.
Vâng, thưa bác sĩ, là một số người lớn tuổi thì lo ngại vì những trường hợp như là tự nhiên họ quên tên của một người bạn hoặc là quên không biết là để chìa khóa ở đâu và vì bị sợ là bị bệnh Alzheimer thì sao ạ?
Vâng, điều này cũng thường xảy ra, không xảy ra những người trẻ tuổi nhưng thường xảy ra chắc là cho mọi người ở trong những người đã lớn. Điều đó cứ khá thông thường và có thể làm cho chúng ta hơi lúng túng và đem quan tâm và dễ bị coi là đã lẫn rồi. Thực sự không đúng hẳn như vậy. Chỉ nhớ nói chung nó cũng giảm với tuổi, nó cũng già đi với thời gian. Tuy nhiên là những người lớn tuổi có thể bỗng nhiên quên người bạn thân mà mình mới gặp. Nhớ không phải là họ quên hẳn, họ không nhớ ra lại được, nhưng một lúc sau lại nhớ được thì đó không phải là sự mất trí nhớ. Không phải là cái tên người đó bị xóa hẳn khỏi cái sổ của trí nhớ, mà là vì người đó, cái người đương sự không lo đó, nhưng một chút lúc sau lại tự nhiên lấy lại được, thì đó chỉ là rối loạn, một cái bất thường của tuổi tác mà thôi, chứ không phải là một bệnh. Người lớn tuổi cũng hay để quên những đồ dùng, mấy ông già hay đi tìm kính, để kính ở đâu rồi quên mất. Đó cũng không phải là bệnh của trí nhớ, mà nó chỉ là cái thay đổi của tuổi. Người ta nói rằng là quên để chìa khóa ở đâu thì không phải là bệnh, nhưng mà không biết rằng cái chìa khóa dùng để làm gì thì là bệnh. Thì đó là một cái câu nói rất là có ý nghĩa để phân biệt giữa cái bệnh và cái tình trạng bình thường của người có tuổi. Thành ra là người lớn tuổi nên tổ chức công việc, tổ chức đời sống để không bị quên. Thí dụ như là người đi đánh quần vợt thì cố là xếp đặt để cái thẻ hội viên ở đâu, cái vợt ở đâu, quần áo giày đánh quần vợt để tất cả vào một chỗ, thì như vậy không tránh được cái chuyện quên. Ngày nay thì có nhiều những dụng cụ điện tử giúp cho chúng ta xếp đặt và đỡ quên. Giờ cái đó chúng ta chắc đều đã biết và có sử dụng.
Thưa bác sĩ, là có cái thuốc bổ óc nào không ạ?
Nhiều người thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi những điều đó, và nhiều người vẫn tin là có thuốc bổ óc. Trong y khoa thì không phải như vậy. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản là có cái bệnh này thì nghĩ là có cái thuốc cho cái đó. Nó không dễ như vậy. Thực ra thì trí nhớ là một phần của đời sống, nên rằng muốn giữ trí nhớ phải tổ chức đời sống. Không có thuốc nào mà uống một viên thuốc mà nhớ được suốt đời, nó không dễ như vậy. Thành ra là phải tổ chức cách đời lại đời sống. Thí dụ như là cần ngủ đầy đủ, cần sống lạc quan, thư giãn, tránh những cái bị dằn vặt, bị những cái căng thẳng, cần vận dụng trí óc. Trí óc cũng như là bắp thịt thôi, nếu cho ta dùng đấy luôn thì nó sẽ tồn tại. Nên là cần vận dụng trí óc bằng cách là thí dụ tuy nhiên là làm việc, đánh cờ, chơi ô chữ, đọc sách, giao dịch với người khác, có những tiếp xúc với người khác, chơi với trẻ em cũng giúp là bảo vệ trí nhớ. Thứ hai là cần tập thể dục, thể thao. Chúng ta có thể không ngờ được rằng là tại sao chúng ta tập chạy vân vân, tìm tưởng rằng là như vậy làm cho cái bắp thịt nó to hơn, nó khỏe hơn, chứ làm sao tập cái bắp, tập cái chân mà lại giúp cho cái óc được. Nhưng thực sự tập luyện nó giúp cho hệ tuần hoàn nói chung, giúp cho tim làm việc tốt, và do đó nó bơm máu đi nuôi các bộ phận tốt, kể cả óc. Và vì cái hệ thần kinh được tiếp máu đầy đủ nên nó làm việc tốt hơn, nên tập luyện cơ thể giúp bảo vệ tim mạch và do đó giúp cho cái óc làm việc được tốt. Điều nữa là cần giảm những cái nguy cơ gây ra bệnh tim mạch, như là ngừa cao mỡ, ngừa cao huyết áp, ngừa tiểu đường, bằng những cái biện pháp như là ăn cho đúng, vận động cơ thể, tập luyện, không hút thuốc lá, không nghiện rượu, ăn giảm muối, giảm đường, tập thể thao, vân vân. Những người đã chẳng may có những bệnh này rồi thì cũng cần phải điều trị tốt những bệnh này để làm cho tình trạng trở lại gần bình thường hay bình thường. Thì như vậy thì chúng ta cũng giúp cho cái óc làm việc được tốt. Có những người tin tưởng hay đi tìm những cái phương tiện, những cái thuốc như là sinh tố, các dược thảo vân vân, thì chưa không có cái nghiên cứu nào chứng tỏ rằng những chất sinh tố, những chất chống oxy hóa vân vân, hoặc là cụ thể như là bạch quả, không có cái nghiên cứu nào chứng minh rằng những cái việc đó có giúp cho trí nhớ. Tóm lại thì trí nhớ là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, và để bảo tồn, để duy trì hay là giữ được cái trí nhớ, ta cần phải sống lành mạnh để giữ cho tinh thần, để giữ cho cái thân thể khỏe mạnh, thì bạn giữ được cho cái tinh thần minh mẫn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều về cái bài nói chuyện về trí nhớ ngày hôm nay ạ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Chào anh Tân Trường và kính chào quý vị khán giả.